Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Grid, The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future là sách phi hư cấu của nhà nhân học văn hóa Gretchen Buckley, xuất bản năm 2016. Cuốn sách khảo sát lưới điện Hoa Kỳ, một hệ thống thường vô hình trong đời sống hàng ngày nhưng quyết định khả năng thắp sáng nhà cửa, vận hành kinh tế và chuyển đổi sang năng lượng sạch. Buckley không xem lưới điện chỉ là dây dẫn, nhà máy hay trạm biến áp. Bà xem nó là một công trình kỹ thuật đã được tạo hình bởi lịch sử mở rộng của nước Mỹ, bởi doanh nghiệp điện lực, luật lệ, thói quen tiêu dùng và các xung đột chính trị. Trọng tâm của sách là nghịch lý rõ rệt. Hệ thống từng là thành tựu kỹ thuật của thế kỷ 20, nay lại khó thích nghi với điện gió, điện mặt trời và nhu cầu linh hoạt của thế kỷ 21. Bằng cách kết hợp lịch sử, quan sát xã hội và giải thích dễ hiểu, Buckley làm rõ vì sao hiện đại hóa lưới điện không thể chỉ được giải quyết bằng việc thay dây cũ hay bổ sung công nghệ mới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lưới điện là một hệ thống lịch sử, chứ không chỉ là hạ tầng kỹ thuật. Buckley đặt lưới điện vào đúng bối cảnh lịch sử của nó. Hệ thống này không được thiết kế từ đầu như một cỗ máy thống nhất, hoàn chỉnh và hướng tới năng lượng tái tạo. Nó lớn lên từng phần qua quá trình điện khí hóa, mở rộng đô thị, kết nối các mạng địa phương và những quyết định đầu tư được đưa ra trong các điều kiện kinh tế, chính trị rất khác hiện nay. Vì vậy, điều người dùng gọi là lưới điện thực chất là tập hợp của hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, điều độ và quy tắc quản lý liên kết với nhau qua nhiều thời kỳ. Góc nhìn này giúp giải thích vì sao một mạng lưới khổng lồ lại vừa bền bỉ vừa khó thay đổi. Các thiết bị có tuổi thọ dài, các đơn vị vận hành có trách nhiệm riêng, còn quy định thường được xây dựng để bảo đảm điện ổn định và giá cả chấp nhận được trong mô hình cũ. Khi một thay đổi ở một khâu tác động đến các khâu khác, lựa chọn kỹ thuật nhanh chóng trở thành vấn đề tài chính, pháp lý và xã hội. Buckley vì thế phản đối cách nhìn đơn giản rằng lưới điện chỉ cần được nâng cấp như thay một món đồ gia dụng. Sách cho thấy hạ tầng luôn mang dấu vết của các quyết định cũ và mọi cải cách thực tế phải hiểu những dấu vết ấy trước khi kỳ vọng vào một thiết kế hoàn toàn mới. Thứ hai, điện gió và điện mặt trời làm lộ giới hạn của mô hình điện tập trung. Một luận điểm then chốt của cuốn sách là sự lệch pha giữa cấu trúc lưới điện truyền thống và nguồn điện tái tạo. Mô hình cũ chủ yếu dựa vào các nhà máy lớn, có thể phát điện tương đối chủ động, rồi đưa điện một chiều từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Cách tổ chức này phù hợp với nhu cầu dự báo được và với các nguồn nhiên liệu có thể điều khiển theo lịch vận hành. Trong khi đó, điện gió và điện mặt trời thường phân tán theo địa lý, biến động theo thời tiết và đôi khi tạo ra sản lượng lớn vào lúc nhu cầu chưa cao. Vấn đề không phải là năng lượng tái tạo không hữu ích mà là hệ thống phải cân bằng cung cầu gần như tức thời. Khi gió mạnh hay nắng tốt, điện cần được truyền đến nơi có nhu cầu, được lưu trữ hoặc được kết hợp với những nguồn linh hoạt khác. Khi điều kiện tự nhiên thay đổi, lưới cũng cần phản ứng nhanh mà vẫn giữ tần số và độ tin cậy. Vì thế, Buckley nhấn mạnh rằng bổ sung tua bin gió hay tấm pin mặt trời không tự động tạo ra quá trình chuyển đổi năng lượng. Nó đòi hỏi đường truyền tải phù hợp, cơ chế điều độ mới, công cụ lưu trữ và các quy tắc khuyến khích đầu tư dài hạn. Cuốn sách chuyển câu hỏi từ việc có nên dùng năng lượng xanh sang cách tổ chức một hệ thống điện, có thể hấp thụ nó. Thứ ba, phân mảnh thể chế khiến việc đầu tư cho độ tin cậy trở nên khó khăn. Buckley đặc biệt quan tâm đến khoảng cách giữa phạm vi vật lý của dòng điện và phạm vi phân chia của quản trị. Điện có thể đi qua ranh giới bang, vùng và khu vực thị trường, nhưng quyền quyết định về hạ tầng lại thường bị chia giữa doanh nghiệp điện lực, cơ quan quản lý, nhà lập pháp, nhà vận hành hệ thống và cộng đồng địa phương. Mỗi bên có nghĩa vụ, lợi ích và cách đánh giá rủi ro khác nhau. Một đường dây truyền tải có thể cần thiết cho mục tiêu khu vực hoặc quốc gia, nhưng vẫn vấp phải phản đối tại địa phương, tranh luận về chi phí hoặc thủ tục cấp phép kéo dài. Sách cũng gợi ra hệ quả của việc ưu tiên cạnh tranh, giá điện ngắn hạn hay những mục tiêu quản lý tách rời, trong khi nhiều hạng mục lưới điện cần vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Độ tin cậy thường không gây chú ý khi nó hoạt động tốt, nên lợi ích của bảo trì, dự phòng và tăng khả năng chống chịu dễ bị đánh giá thấp. Chỉ đến khi mất điện diện rộng xảy ra, xã hội mới nhận ra mức độ phụ thuộc của mình vào hệ thống. Tuy nhiên, Buckley không quy mọi vấn đề về một chính sách hay một nhóm tác nhân. Bà cho thấy hiện đại hóa đòi hỏi phối hợp giữa các cấp quản lý và sự chia sẻ công bằng về chi phí lẫn lợi ích. Đây là điều kiện thể chế, không phải chi tiết phụ thuộc sau kỹ thuật. Thứ tư, công nghệ thông minh chỉ có ý nghĩa khi đi cùng niềm tin và công bằng. trong các thảo luận về tương lai điện lực, lưới điện thông minh thường được trình bày như lời giải hiển nhiên. Công tơ kỹ thuật số, dữ liệu thời gian thực, thiết bị tự động và cơ chế điều chỉnh phụ tải có thể giúp hệ thống nhận biết nhu cầu tốt hơn, giảm áp lực vào giờ cao điểm và phối hợp với nguồn điện phân tán. Bakke thừa nhận tiềm năng đó, nhưng bà không coi số hóa là giải pháp trung tính hay tự vận hành. Công nghệ đưa thêm dữ liệu và quyền kiểm soát vào hệ thống, vì vậy cũng đặt ra câu hỏi ai thu thập dữ liệu, ai được hưởng lợi và ai phải thay đổi hành vi. Chẳng hạn, các chương trình khuyến khích người dân dịch chuyển thời điểm dùng điện có thể làm giảm chi phí toàn hệ thống. Nhưng chúng không tác động như nhau đến mọi hộ gia đình. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn giờ làm việc, thiết bị hiện đại, nhà ở cách nhiệt tốt hay khả năng đầu tư ban đầu. Tương tự, việc kết nối nhiều thiết bị và hệ thống điều khiển tạo ra yêu cầu nghiêm túc về an ninh mạng và bảo vệ riêng tư. Theo cách tiếp cận nhân học của Bakke, sự chấp nhận xã hội không phải trở ngại phi lý cần gạt bỏ, nó là phần thiết yếu của thiết kế. Một lưới điện hiện đại chỉ đáng tin hơn khi người dân hiểu các đánh đổi, được bảo vệ trước rủi ro và có cơ hội tiếp cận lợi ích của thay đổi. Cuối cùng, chuyển đổi năng lượng là bài toán phối hợp giữa những lợi ích đối nghịch. Điểm riêng của The Grid nằm ở việc Bakke nhìn chuyển đổi năng lượng như một quá trình phối hợp xã hội đầy va chạm. Lưới điện chạm đến nhà đầu tư muốn lợi nhuận ổn định. Doanh nghiệp điện lực chịu trách nhiệm vận hành liên tục. Nhà hoạt động môi trường thúc đẩy giảm phát thải. Cộng đồng chịu ảnh hưởng của đường dây và nhà máy. Cùng các nhà quản lý phải cân bằng giá điện với an toàn. Những nhóm này không nhất thiết dùng cùng một ngôn ngữ hay cùng tiêu chuẩn để đánh giá một dự án. Vì thế, xung đột không đơn giản là sự đối đầu giữa tiến bộ và bảo thủ. Bakke cho thấy, các sáng kiến mới có thể xuất hiện từ động cơ rất thực dụng. Một hộ gia đình quan tâm đến hóa đơn thấp hơn, có thể tham gia điện mặt trời mà không cần chia sẻ toàn bộ lý tưởng khí hậu. Một giải pháp quản lý phụ tải hay việc tận dụng pin của xe điện khi không sử dụng có thể hỗ trợ cân bằng hệ thống nếu cơ chế bồi thường và quyền kiểm soát được thiết kế hợp lý. Những ví dụ như vậy làm rõ rằng chuyển đổi không diễn ra theo một kế hoạch duy nhất từ trên xuống. Nó được tạo nên bởi luật lệ, hợp đồng, thử nghiệm kỹ thuật và thỏa hiệp giữa các lợi ích. Thông điệp thực tế của sách là cần mở rộng năng lực hợp tác thay vì chờ một công nghệ đơn lẻ hoặc một quyết định chính trị đơn lẻ cứu toàn bộ hệ thống. Kết luận, The Grid phù hợp với người đọc muốn hiểu nền tảng vật chất và thể chế của quá trình chuyển đổi năng lượng, nhưng không muốn bắt đầu bằng một giáo trình kỹ thuật chuyên sâu. Người làm chính sách, nhân sự trong ngành điện, nhà đầu tư công nghệ sạch, sinh viên về môi trường và công dân quan tâm đến mất điện hay biến đổi khí hậu đều có thể tìm thấy một khung nhìn hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt các tin tức về điện gió, điện mặt trời, xe điện, đường dây truyền tải hoặc lưới điện thông minh vào cùng một bức tranh. Nó cho thấy vì sao một ý tưởng nghe hợp lý ở cấp thiết bị vẫn có thể gặp trở ngại khi triển khai ở cấp hệ thống. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì không thu hẹp vấn đề vào kỹ thuật, cũng không biến nó thành tranh luận chính trị thuần túy. Nhiều sách về năng lượng tập trung vào công nghệ phát điện, số liệu phát thải hoặc đề xuất chính sách. Bakke bổ sung một lớp phân tích khác là cách con người tổ chức tin tưởng, phản đối và thích nghi với hạ tầng. Lăng kính nhân học giúp bà xem lưới điện như một thành tựu xã hội đang già đi, chứ không chỉ là một tài sản cần thay thế. Dù người đọc cần tìm nguồn chuyên môn khác cho thiết kế kỹ thuật hay chính sách chi tiết, The Grid vẫn có giá trị bền vững như một lời giải thích rõ ràng về độ phức tạp của cải cách điện lực. Nếu bạn muốn ủng hộ Gretchen Bach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!